Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong thời gian qua, chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh, mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến tác động của Satan và của ma quỷ thuộc hạ vào thế giới con người qua những con người đã bị chúng bẫy bắt làm tay sai cho chúng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh này. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi Không Thể Biết qua tiếng hát Hà Kim.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vật vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiên bết lê hem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống ở Nazareth sống lao động. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạng, Ngài mang gian ác xua tan lơ âu sợ thề. Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân. Làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, bạo cuồng phong ba cuối vâng dấu hiệu Chúa ban, hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho không chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đất hoan Chúa, cứu Chúa của nhân loại là vua.
Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 2, sứ đồ Phao-lô gọi ma quỷ là vua cầm quyền trốn không trung. Còn trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 31, Chúa Giê-xu gọi chúng là vua chúa thế gian này. Trong khi đó, những người ở trong xiềng xích ma quỷ, ở dưới quyền thống trị của chúng, Chúa gọi là con cái quỷ dữ trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 38. Với sức mạnh và quyền phép siêu nhiên, ma quỷ có thể bẫy bắt con người và sử dụng con người làm công cụ cho chúng trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người trong trần gian mà những người không được Chúa ban thị kiến thiêng liêng không thể nhận ra. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo tín hữu Cô-rinh-tô về kế hoạch lừa dối của ma quỷ qua những con người làm tay sai cho chúng, mà nguy hiểm hơn cả là những người có chức, có quyền, thậm chí giữ những vị trí hướng dẫn trong hội thánh địa phương. Những kẻ này phá hội thánh bằng cách công kích những tôi tớ chân thật của Chúa Cứu Thế, mà sứ đồ Phao-lô là một trong những đối tượng của chúng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 1 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết về cách ông đối phó với những kẻ đó. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì nhân từ của Chúa Cứu Thế mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ không tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Chúa Cứu Thế. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy chọn rồi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 1 đến câu 6. Qua những lời trên, chúng ta thấy các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô đang bị lung lạc bởi đám giáo sư giả, sứ đồ giả, lừa dối bằng cách phê phán chỉ trích Phao-lô để đạt đến mục đích cuối cùng là tín hữu Cô-rinh-tô rời đổi lòng tin vào sứ điệp tin lành chính thống do Phao-lô giao giảng, dù ông là người đầu tiên đem sứ điệp cứu rỗi này đến cho họ. Đây chính là mục tiêu Sa-tan mong đạt tới để từ đó tà giáo có kẽ nứt để chen vào. Chúng ta xem lại những điều ông minh xác cho họ trong câu 12 đến câu 18, phơi bày đặc tính nổi bật của đám giáo sư giả là kiêu ngạo, khoe khoang và là đặc tính của ma quỷ. Ông viết, thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hay tự phô mình, nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật, chúng tôi đã đem tin lành của Chúa Cứu Thế đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn thêm lên giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi. Và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa, vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, câu 3 đến câu 4, qua đó ông nhắc lại cho họ trường hợp đầu tiên ghi trong Kinh Thánh, là Eva bị ma quỷ lừa dối, và phương thức lừa dối cổ điển đó đã được lặp lại mà bây giờ đến phiên tín hữu Cô-rinh-tô là nạn nhân. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà rời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa Cứu Thế chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 3 câu 4. Trong câu 12 đến câu 15, sứ đồ Phao-lô đã nói thẳng, đã phơi bày và lột mặt nạ đám giáo sư giả, sứ đồ giả trong hội thánh. Ông viết, xong điều tôi còn làm nữa để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, không có một sự nào chổi hơn chúng tôi được. vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa Cứu Thế. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tăng mạo làm thiên sứ sáng láng. Có thể nói, tay sai của ma quỷ trong hội thánh là thành phần nguy hiểm hơn hết, vì chúng rất khó bị nhận diện như cỏ lùng lẫn lộn trong ruộng lúa mì. Nếu tôi con Chúa không cảnh giác và không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, thì thành phần tay sai của ma quỷ sẽ là những nhân tố làm tổn hại hội thánh rất khó lường. Khía cạnh nguy hại và bi thảm hơn là đôi khi chính những người làm công cụ của ma quỷ lại có tâm trí bị che mờ đến độ chính họ không nhận ra mình đang làm thành mưu ác của quỷ để chống phá hội thánh, tấn công và làm tổn thương tôi con Chúa. Kinh Thánh phơi bày cá tính của ma quỷ là khoe khoang, kiêu ngạo, gian dối, lừa phỉnh, tàn nhẫn, ác độc. Như chúng ta đã nhấn mạnh, nỗ lực của Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ là bẫy bắt con người làm nô lệ cho chúng, vì đây là phương tiện hữu hiệu nhất để chúng chống phá Chúa và hội thánh của Ngài. Chúa Giê-xu gọi những con người để cho ma quỷ sử dụng là con cái của ma quỷ, không phải vì ma quỷ sinh ra những kẻ này, nhưng vì là nô lệ của ma quỷ, những kẻ đó có cá tính của ma quỷ, mang những di thể độc hại của ma quỷ và thể hiện ra những cá tính của nó, khoe khoang, kiêu ngạo, giả hình, mưu đồ, gian ác, lọc lừa. Mỗi khi nhìn thấy và nhận ra những đặc tính này thể hiện trong con người nào, bất kể người đó là ai và đang ở trong địa vị nào, thì chúng ta phải luôn luôn cần đề cao cảnh giác với những con người đó. Những đặc tính đó đã nhiễm vào trong cá tính, đã nằm trong di thể con cái của quỷ dữ, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra trong cộng đồng con dân Chúa, không thể che giấu mãi. Sở dĩ như vậy là vì cộng đồng con dân Chúa chân chính mang trong mình những cá tính có chất liệu nhu mì, khiêm nhường, công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đó chính là cái phông phơi bày những kẻ giả hình là con cái của quỷ dữ trà trộn vào. Tuy nhiên trong thực tế, như trong hội thánh Corinto, tín hữu không nhận ra ngay giáo sư giả và tiên tri giả, sứ đồ giả là vì một số người đã bị ma quỷ che mờ tin lành thuần túy của Chúa Cứu Thế, khiến cho họ chưa lần nào thực sự hiểu rõ để có thể ăn năn thật và tin Chúa thật. Đó là điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Corinto thứ nhì, chương 4, câu 3 đến câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa Cứu Thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tác động che mờ tâm trí đối với lời Chúa là một thực tại không chỉ đối với một số người tại Corinto, nhưng cũng xảy ra cho những giáo sư giả, tiên tri giả và sứ đồ giả nữa, vì nếu những người này hiểu được tin lành thuần túy của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì họ đã bị bắt phục rồi mà không phó mình làm nô lệ và công cụ cho ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên hiểu rằng người bị ma quỷ lừa dối và che mờ tâm trí đối với tin lành chỉ đơn thuần là nạn nhân của ma quỷ mà không có trách nhiệm gì trong thái độ từ khước và loại bỏ tin lành. Roma chương 1 câu 24, câu 26 và câu 28 cho thấy trách nhiệm của con người đối với tội lỗi mà Sa-tăng là nhân tố khích động nắm giữ vai trò không nhỏ trong việc con người ghi mài trong tội lỗi và từ khước ân sủng Chúa. Ê-phê-sô chương 2 câu 1 câu 2 cũng cho thấy ảnh hưởng của Sa-tăng đối với người chưa tin. Sứ đồ Phaolô viết như sau: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện lương hành động trong các con bất phục. Từ ngữ vua cầm quyền chốn không trung hiển nhiên ám chỉ Sa-tăng, và như vậy cho thấy tình trạng cơ đốc nhân trước khi trở thành con cái Chúa đều ở dưới ảnh hưởng, thậm chí áp lực hay xiềng xích của Sa-tăng. Mặt khác, nếp sống của những người chưa tin là nếp sống theo thói quen đời này, chính là nếp sống hư hỏng, vô đạo, vô tín, một phần là do quyết định cá nhân sống theo đời, theo thế gian, một thế giới suy đồi do ảnh hưởng của những con người ở trong xiềng xích của ma quỷ. Khi nhìn thế giới tăm tối dưới ảnh hưởng ghê gớm của ma quỷ qua lăng kính của những lời mặc khải trên trong Kinh Thánh, là con dân Chúa, chúng ta càng thấy rõ hơn ánh sáng chói lọi của tin lành cứu rỗi và ân sủng lớn lao kỳ diệu của Chúa Cứu Thế. Đây cũng là điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-lô-se chương 1, câu 13-14. Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.